Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2022, thứ năm trong tuần 12, mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính trọng thể sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 57 đến câu 66 và câu 80. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không được, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh, cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cử hành lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Dựa vào tin mừng, Thánh Luca cho biết, khi loan báo sự sinh hạ của Đức Giêsu cho Đức Maria, sứ thần Gabriel cho biết bà Isabel, chị họ của ngài, đang có thai được 6 tháng. Vì vậy, giáo hội mừng sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả vào khoảng 6 tháng trước ngày lễ Chúa Giáng Sinh. Có thể nói Thánh Gioan Tẩy Giả là một con người đặc biệt. Ngài được xem là vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước và cũng là ngôn sứ đầu tiên của Tân Ước. Trong bài tin mừng hôm nay, sự chào đời của Thánh Gioan thật lạ lùng và vui mừng, khiến cho mọi người hiện diện ở đó đều có một suy nghĩ, là đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Chúng ta có thể tìm hiểu ơn gọi của Thánh Nhân qua các bài đọc. Bài đọc thứ nhất cho chúng ta biết ơn gọi của ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để đem nhà Gia-cóp về cho người và quy tụ dân Israel chung quanh người. Và trích sách ngôn sứ Isaiah này như là những lời gợi mở cho chúng ta về ơn gọi sau này của vị tiền hô. Và chính Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai được trích từ sách Công vụ Tông đồ cũng xác nhận với người Do Thái về vai trò của Thánh Gioan trong việc dọn đường cho đấng cứu thế là Đức Giêsu. Khi nói về vị tiền hô, có người cho rằng dấu ấn của ngài là mang niềm vui đến cho gia đình. Trong biến cố truyền tin, thân phụ của ngài là Zacharia vì cứng lòng tin nên ông không thể nói được cho đến khi ngài chào đời. Và thân mẫu của ngài là Elizabeth cưu mang ngài khi tuổi đã cao. Người khác lại nghĩ rằng nên nhớ đến vị tẩy giả vì cuộc đời hoàn toàn cách biệt khỏi thế gian này, để làm chứng về một thế giới lắng nghe. Còn có người nhớ đến Thánh Gioan vì Ngài đã can đảm nói lên sự thật và bảo vệ chân lý. Tuy nhiên, khi đọc sách thánh, chúng ta còn biết thêm về ơn gọi của thánh nhân. Ngài đã dùng chính cuộc đời qua đôi bàn tay của mình để chỉ cho mọi người thấy Chúa Giêsu chính là Đấng Kitô. Ngài giới thiệu cho mọi người biết Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa bỏ tội trần gian, là Đấng mà muôn thế hệ đang trông ngóng. Khi làm việc như vậy, Ngài đã hoàn tất lời mà thân phụ của Ngài đã tiên báo: Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng tối cao, con sẽ đi trước Chúa mở lối cho người, bảo cho dân Chúa biết người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đôi bàn tay của Thánh Gioan đã giới thiệu cho nhân loại thấy Chiên Thiên Chúa, Đấng sẽ mang lại ơn cứu độ cho mọi người. Thánh Gioan đã bước vào trần gian này với mục đích, Ngài đã dùng bàn tay của mình để chỉ cho mọi người thấy Đấng Kitô, và để chuẩn bị cho sứ vụ giới thiệu Đấng cứu độ, thì Ngài đã dùng phép rửa kêu gọi dân Thiên Chúa hoán cải. Phép rửa này đã gây ra nhiều tiếng vang và ngộ nhận. Mọi người đều nghĩ Ngài là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng Gioan đã dùng bàn tay của mình để chuyển sự chú ý của đám đông về phía Chúa Giêsu. Ngón tay của Ngài luôn hướng về Chúa Giêsu. Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là Đấng xóa bỏ tội trần gian. Hôm nay chúng ta cử hành sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả vì sự chào đời của thánh nhân đã giúp chúng ta nhận ra Chúa Kitô. Thánh nhân đã giúp chúng ta tìm gặp được suối nguồn của niềm hy vọng và an ủi, của sự bình an, của sự sống đời đời và niềm vui cho nhân loại. Và trên hết, vị Tẩy Giả đã giúp dân nhận ra ơn cứu độ. Mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta được mời gọi theo gương thánh nhân giới thiệu Chúa đến với mọi người, giúp tha nhân nhận ra một vị Thiên Chúa luôn yêu thương mọi người. Amen.
Ngày sinh nhật của Thánh Gioan, nào cùng hợp tiếng hoan ca, đem ta tình Chúa bao la đã cho trần gian. Thánh Gioan, hân hoan tâu lên cùng cha ngợi mừng. Mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan, nhờ lời cầu khấn thiết tha, nguyện cầu cùng Chúa cho con, giúp cho chúng con hiệp nhất yêu thương. Thánh Gioan khi chưa chào đời đã được mẹ tìm Chúa đến thăm nuôi, trong cung lòng ngày nhảy múa sướng vui, cất cao lời tạ ơn Chúa muôn đời. Hân hoan tâu lên khung ca ngợi mừng, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan, nào cùng hợp tiếng hoan ca, cảm tạ tình Chúa bao la đã cho trần gian. Thánh Gioan, hân hoan tâu lên khung ca ngợi mừng, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan, nhờ lời cầu khấn thiết tha, nguyện cầu cùng Chúa cho con, giúp cho chúng con hiệp nhất yêu thương. Thánh Gioan tiên tri dọn đường, con phục vụ làm chúng ta yêu thương, luôn khiêm nhường hiền lành sống tháng ngày, chết cam trường làm nhân chứng tinh thần. Hân hoan tâu lên khung ca ngợi mừng, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan, nào cùng hợp tiếng hoan ca, cảm tạ tình Chúa bao la đã cho trần gian. Thánh Gioan, hân hoan tâu lên khung ca ngợi mừng, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan, nhờ lời cầu khấn thiết tha, nguyện nào cùng Chúa xót thương, giúp cho chúng con hiệp nhất yêu thương.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chào mừng và khích lệ các thừa sai Francisco tại Argentina. Đức Thánh Cha Francisco chào mừng và khích lệ các thừa sai Francisco ở Argentina tiếp tục sáng kiến truyền giáo này. Phong trào các thừa sai Francisco được thành lập tại Argentina cách đây 9 năm với mục đích mở các giáo xứ mới tại các khu vực nghèo tại nước này. Ngày 8 tháng 5 vừa qua, lễ kính Đức Mẹ ở Luján, bổn mạng của Argentina, các thừa sai Francisco đã khai mạc con đường văn hóa lịch sử Đức Mẹ Luján, một tiến trình hành hương tại trung tâm thánh mẫu này, mỗi năm thu hút 9 triệu tín hữu đến kính viếng. Mục đích hành trình này là giúp các tín hữu đến hành hương tại đền thánh nổi tiếng này tăng cường ký ức và lòng sùng kính Đức Mẹ. Trong sứ điệp video ngày 20 tháng 6, Đức Thánh Cha chào mừng và chúc lành cho sáng kiến, đồng thời mời gọi các thừa sai luôn tiếp tục tiến bước với niềm tin đơn sơ, niềm tin mà chúng ta đã đón nhận từ cha mẹ chúng ta, đó là niềm tin của dân tộc chúng ta. Chính niềm tin này đã thay đổi lịch sử. Đức Thánh Cha Francisco, khi còn là Tổng Giám mục Giáo phận Thủ đô Buenos Aires, vẫn cùng với các tín hữu đến hành hương tại đền thánh quốc gia này và ở lại lâu giờ trong nhà thờ để giải tội cho các tín hữu hành hương. Đền thánh Đức Mẹ Luján cách Buenos Aires 67 cây số và tại đây có tôn kính tượng ảnh Đức Mẹ Vô Nhiễm được đưa tới Argentina hồi năm 1630. Một số biến cố lạ lùng đã xảy ra trong lịch sử tượng ảnh Đức Mẹ. Tin giáo hội tại Việt Nam. Đoàn Việt Nam lên đường tham dự Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 10 tại Roma. Chiều tối ngày 20 tháng 6, Phái đoàn Việt Nam đã khởi hành từ phi trường Tân Sơn Nhất để đến Roma tham dự Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 10. Trong Phái đoàn Việt Nam tham dự đại hội lần này gồm 6 thành viên, gồm Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Gia đình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân, Cha Giuse Hà Đăng Định, Thư ký Ủy ban Mục vụ Gia đình, nữ tu Teresa Lê Thị Ngọc Lễ và một đôi hôn nhân, anh John Bautista Nguyễn Phúc Thiện và chị Anna Nguyễn Ngọc Cúc, Tổng Giáo phận Sài Gòn, đại diện cho các gia đình Công giáo Việt Nam. Chuyến hành trình dự kiến đến sân bay quốc tế Fiumicino vào lúc 7 giờ 20 ngày 21 tháng 6. Chương trình các ngày đại hội sẽ bắt đầu từ chiều ngày 22 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6, được tổ chức tại Roma với các địa điểm trong thành Vatican. Đặc biệt trong ngày khai mạc, thứ Tư ngày 22 tháng 6, và kết thúc đại hội sẽ có sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco trong phần lễ hội các gia đình vào lúc 18 giờ thứ Tư ngày 22 tháng 6 và thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô. Sau đó kết thúc với kinh truyền tin lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 26 tháng 6 với nghi thức sai đi. Tin Bồ Đào Nha bắt đầu nhận đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ Lisbon. Từ ngày 18 tháng 6, Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 37 tại Lisbon bắt đầu nhận đăng ký tham dự. Đại hội này sẽ tiến hành từ ngày 1 đến 6 tháng 8 năm 2023 với chủ đề Đức Maria đứng dậy và mau mắn lên đường. Theo thông lệ, trước khi đại hội chính thức diễn ra tại thủ đô Lisbon, có nhiều bạn trẻ các nước được đón tiếp, viếng thăm và sinh hoạt trong 17 giáo phận tại Bồ từ ngày 26 đến 31 tháng 7. Những ngày tại các giáo phận như thế nhằm giúp các bạn trẻ thế giới cơ hội tìm hiểu về giáo hội địa phương và dành thời giờ tiếp xúc với dân chúng tại Bồ Đào Nha. Các bạn trẻ được mời gọi tham dự chương trình văn hóa do mỗi giáo phận tổ chức. Họ được đón tiếp và tá túc trong các gia đình. Hãng tin Công giáo Kai của Ba Lan trích thuật lời cha Thomas Koprianiuk, giám đốc văn phòng tổ chức của Ba Lan về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết, sẽ có ít nhất 4.000 bạn trẻ Ba Lan đăng ký tham dự. Và văn phòng cũng bắt đầu tiếp xúc với 7 giáo phận tại Bồ Đào Nha về việc đón tiếp các bạn trẻ người Ba Lan. Trong số các sinh hoạt tại thủ đô Lisbon, cũng có một lễ hội giới trẻ, trong đó có phần hòa nhạc, trình diễn vũ điệu, thể thao, phim ảnh, thuyết trình và gặp gỡ về tôn giáo. Đoàn Ba Lan cũng dự kiến sẽ có những nghệ sĩ nước này góp phần trình diễn. Cha Thomas cũng bày tỏ hy vọng các bạn trẻ Ukraine có thể tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Bồ Đào Nha, các bạn trẻ đang ở Ukraine, cũng như các bạn trẻ Ukraine đang sống tại Ba Lan. Vì thế, dự kiến sẽ có một cuộc lạc quyên tại Ba Lan để giúp đỡ các bạn trẻ Ukraine có phương tiện tài chính để tham dự Đại hội các bạn trẻ Công giáo Thế giới. Chương trình lạc quyên mang tên là Tấm vé cho Ukraine. Một ý tưởng nối tiếp chương trình lạc quyên gọi là Vé cho người anh chị em, được thực hiện tại Ba Lan để hỗ trợ các bạn trẻ Ukraine tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Cracovia hồi năm 2016. Tin Roma, Đức Hồng Y Zanari tái kêu gọi cho Syria. Đức Hồng Y Mario Zanari, sứ thần tòa thánh tại Syria, tái lên tiếng kêu gọi thế giới đừng quên thảm trạng nhân đạo nhân dân Syria đang phải chịu từ hơn 12 năm nay. Đức Hồng Y Zanari là vị Hồng Y duy nhất làm sứ thần tòa thánh từ 13 năm nay ở thủ đô Damascus. Ngài về Roma trong những ngày này để gặp Đức Thánh Cha và tham dự khóa họp toàn thể của tổ chức ROACO, là cơ quan phối hợp việc trợ giúp các giáo hội Công giáo Đông Phương cùng với các cơ quan Bắc Ái Công giáo. Tuyên bố với Đài Vatican, Đức Hồng Y Zanari nói, sau 12 năm chiến tranh, tình trạng Syria không khá hơn, xét về một số khía cạnh lại càng tệ hơn. Từ 2-3 năm nay, Syria bị thế giới quên lãng vì đại dịch COVID-19, cuộc khủng hoảng tại Liban và nay do tình hình tại Ukraine, Syria đã biến mất khỏi các mạng radar của các cơ quan truyền thông. Thứ Bảy ngày 18 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Zanari đã gặp Đức Thánh Cha. Ngài nói, tôi đã chuyển đến Ngài lời chào thăm của các tín hữu và các giám mục và cả tình trạng đau khổ, bao nhiêu đau khổ của dân chúng. Syria tiếp tục là một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới. Chỉ cần nghĩ đến vô số người chết vì chiến tranh tại đây, khoảng 14 triệu trên tổng số 23 triệu dân phải rời bỏ gia cư, làng mạc, thành thị của họ. Khoảng 7 triệu là những người di tản nội địa. Nhiều khi họ sống dưới các tàn cây hoặc giữa cảnh mưa gió, thời tiết xấu, giá lạnh. Năm nay, mùa đông tại Syria thật cam go, nhất là ở miền Tây Bắc. Bao nhiêu lều đã bị sụp dưới sức nặng của tuyết. Hàng triệu người đã di tản sang các nước láng giềng. Thật là một thảm trạng nhân đạo kinh khủng. Đức Hồng Y Zanari nói thêm, hiện thời, người ta không thấy ánh sáng dưới cuối đường hầm, không thấy có sự tái thiết, không thấy kinh tế được khởi động lại. Với chiến tranh tại Ukraine, vấn đề bãi bỏ chế độ cấm vận càng khó khăn, nhất là những trừng phạt của Liên hiệp Âu Châu và của Mỹ càng cam go. Vì trừng phạt những người muốn tới Syria để tái thiết, để khởi động lại nền kinh tế. Về phương diện đó, chiến tranh tại Ukraine càng làm cho tình trạng ở Syria trở nên tồi tệ hơn. Bao nhiêu người dân đã đánh mất hy vọng, nhất là người trẻ. Họ tìm đường xuất cư và xin chúng tôi giúp để ra đi. Đây là điều đặc biệt đau khổ đối với các giáo hội địa phương. Xét thì hơn một nửa số Kitô hữu, có khi tới 2/3 đã ra đi. Đó cũng là một thiệt thòi cho chính xã hội Syria. Chỉ như tôi vẫn luôn nói, các Kitô hữu với tinh thần cởi mở, đại đồng, tháo vát và với những tấm thân giáo dục, y tế của họ, họ thực sự là một trợ lực cho đất nước. Sau 2.000 năm lịch sử, nay các Kitô hữu đang dần dần biến mất khỏi Syria. Sự ra đi của họ, do bó buộc như thế, cũng là một vết thương cho tất cả mọi người. Tin Manila, một chủng sinh Lào tụ phong linh mục trên giường bệnh. Sáng ngày 13 tháng 6, một chủng sinh người Lào bị ung thư ở giai đoạn cuối, đã tụ phong linh mục trên giường bệnh cho một nhà thương ở Manila, với xếp chuẩn đặc biệt vì lý do sức khỏe. Đức cha Rolando Santos ở Manila đã chuyển chức cho thầy. Đó là tân linh mục Khamsanmin Khutichak, thuộc giáo phận đại diện tông tòa Bắc Xế. Biến cố này được coi là một món quà quý giá cho xã hội Công giáo tại Lào, chỉ có khoảng hơn 66.000 tín hữu Công giáo, phần lớn gốc Việt hoặc là người H'mông, trong tổng số 7.200.000 dân cư tại nước này. Tân linh mục Min, nguyên là một huynh trưởng tại Bắc Xế, khi còn là một sinh viên, năm 2008, anh được gửi tới Manila để theo một năm thần học với cộng đoàn Fondacio, một phong trào quốc tế canh tân trong thánh linh, gồm các Kitô hữu, thuộc các nền văn hóa và hệ phái khác nhau, chuyên lo việc giáo dục giới trẻ và các dự án phát triển xã hội cho các cộng đoàn nghèo. Cha Daniel Franklin, giáo sư thần học, kể lại, Mim là một sinh viên nghiêm túc và hăng say. Sau một năm thụ huấn, Mim trở về phục vụ tại giáo phận như một thừa sai giáo dân, phục vụ các cộng đoàn vùng sâu vùng xa ở vùng biên giới Việt-Lào. Mim làm việc với họ trong các nông trại, cầu nguyện với các gia đình, rửa tội cho các trẻ em và chúc lành cho họ trong những trường hợp đặc biệt. Mim sống hạnh phúc với dân chúng ở vùng biên giới, trung thành với kiểu mẫu một mục tử có mùi chiên, như Đức Giáo Hoàng Francisco vẫn nói. Đó là một cuộc sống ở ngoài lề, không dễ dàng, vì hoạt động của Mim bị nhà nước Cộng sản địa phương nhìn với con mắt ngờ vực, anh bị cầm tù hai lần, chịu đựng cuộc sống cơ cực của cộng đoàn ấy. Anh luôn mô tả cuộc sống bên cạnh dân chúng như thế là một niềm vui. Sau khi xác tín về ơn gọi linh mục, Mim trở lại Manila năm 2018 để theo học tại trường thần học Thánh Vinh Sơn, bắt đầu con đường chuẩn bị tiến chức linh mục. Tháng 5 năm 2022, sau khi chuẩn bị tốt nghiệp thần học, thầy Mim cảm thấy cơn đau ở cột sống ngày càng nặng, khiến thầy bước đi khó khăn. Khi đưa vào nhà thương, các bác sĩ cho biết thầy Mim bị ung thư tủy cột sống giai đoạn chót. Vì thế, Đức Giám mục bản quyền của thầy đồng ý đẩy nhanh việc chuyển chức linh mục. Bạn cùng lớp với thầy là cha Phạm Minh Triệu kể rằng, trường hợp thầy Mim là một ơn gọi đặc biệt và hiếm thấy cho giáo phận Bắc Xế và cho giáo hội Lào. Nhưng với tiếng gọi này, Thiên Chúa muốn mang lại nhiều hoa trái theo cách thức khác, theo thánh ý Ngài. Tin Nigeria, hai thánh đường Kitô tại Nigeria lại bị tấn công. Chủ nhật ngày 19 tháng 6, hai thánh đường Kitô, một công giáo và một tin lành, lại bị quân khủng bố tấn công, lần này tại bang Kaduna ở miền Bắc Nigeria, một bang bị coi là bất an nhất nước. Hôm lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, mùng 5 tháng 6, nhà thờ Công giáo Thánh Francisco Xavier ở thành Ugu bị tấn công, giết hại ít nhất 40 tín hữu tham dự thánh lễ. Cuộc tấn công hôm Chủ nhật vừa qua diễn ra tại vùng Kajuru ở miền quê, nhắm vào bốn làng, chống các tín hữu dự lễ tại nhà thờ Maranatha của tin lành, bắt cóc nhiều tín hữu. Còn tại nhà thờ Thánh Môi-se của Công giáo ở làng Rupu có ba tín hữu bị giết. Chính quyền bang Kaduna xác nhận có ba tín hữu thiệt mạng do các thủ phạm mà họ gọi là quân cướp. Nhóm võ trang này đi xe mô tô tràn vào làng Uwantura, rồi đến làng Makama và sau cùng là làng Rubu. Hiệp hội Kitô Nigeria lên án các vụ tấn công này và nói rằng các nhà thờ ở Nigeria đã trở thành mục tiêu tấn công của các nhóm võ trang. Trong tuần lễ trước đây, quân khủng bố đã tấn công các làng tại bang Kaduna và giết hại ít nhất 32 dân làng. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Đối phó với những thay đổi bất ngờ nơi trẻ vị thành niên. Đây là vấn đề chúng tôi xin được trình bày trong câu chuyện gia đình tuần này. Rất nhiều bậc cha mẹ không hiểu nổi những thay đổi bất ngờ nơi trẻ vị thành niên. Nhiều người không biết rằng có một sự khác biệt tâm lý lớn lao giữa một đứa trẻ và một thiếu niên. Chính vì không chuẩn bị để đối phó với những thay đổi tâm lý nơi con cái ở tuổi vị thành niên, mà nhiều bậc cha mẹ đã vô tình tạo ra những tình huống đau thương cho con cái, cũng như cho chính họ. Một trong những nét nổi bật trong sự thay đổi bất ngờ của con cái khi bước vào tuổi vị thành niên chính là thái độ thinh lặng. Điều khiến cho cha mẹ lo lắng nhất là khi bước vào tuổi vị thành niên, con cái không còn muốn tâm sự với mình nữa. Hỏi gì cũng chỉ ậm ừ cho qua. Cha mẹ nhìn vào mắt con mà không biết chúng đang nghĩ gì. Trước đó, chúng suốt ngày ríu rít như chim, lẩn quẩn bên chân cha mẹ, hỏi đủ mọi thứ chuyện. Thế rồi đột nhiên, chúng lại thinh lặng một cách khó hiểu. Cha mẹ có gặng hỏi, chúng cũng chỉ lắc hay gật đầu một cách miễn cưỡng. Ngoan ngoãn hơn thì chúng thưa dạ. Có khi, chúng chỉ đáp bằng một tiếng không hay có cọc lóc. Nếu cha mẹ cứ tiếp tục dồn ép chúng vào chỗ phải nói ra, chúng có thể thét lên một câu như, hãy để cho con yên được không? Thật ra, ở tuổi vị thành niên, con cái có rất nhiều câu hỏi và ý kiến, mà chúng biết rằng cha mẹ không đồng ý hay tán thành, hoặc không hiểu được. Chính vì thế mà chúng không muốn nói ra. Đến tuổi đổi giọng hay bắt đầu biết làm điệu, chúng luôn thắc mắc về đủ mọi thứ chuyện như phái tính, tính dục, tín ngưỡng, học vấn, liên hệ họ hàng, vân vân. Nhất là khi lớn lên trong một gia đình gia giáo đạo đức, nhìn thấy các bạn cùng trang lứa có lối sống buông thả, chúng lại càng cảm thấy lạc lõng hoặc bị bỏ rơi. Muốn trò chuyện với cha mẹ thì ngần ngại, không biết họ có chịu nghe không, hay chỉ chờ để la mắng. Nhiều bậc cha mẹ, nếu không la mắng, thì lại ngại ngùng khi phải hướng dẫn con cái về những vấn đề tế nhị như tính dục hay quan hệ nam nữ chẳng hạn. Nhiều cô cậu thiếu niên hay lẩm bẩm sau lưng rằng, người lớn chỉ nói nhiều hoặc chẳng biết gì cả. Trước thái độ thinh lặng của con cái, nhiều bậc cha mẹ cảm thấy bực bội. Có khi họ lại phản ứng rất mạnh khi con cái hỏi ý kiến. Họ buồn bã, âu lo và nghĩ rằng mình đã thất bại trong việc giáo dục con cái. Từ chỗ lo âu, cha mẹ mò mẫm đi tìm những phương pháp giáo dục mới, vừa năn nỉ, vừa dọa nạt, hoặc ngăn cấm những sinh hoạt vui chơi của con cái, và ngay cả những quan hệ bạn bè của chúng. Khi nhận thấy những biện pháp ấy không thành công, cha mẹ lại càng căng thẳng, buồn bã và có những thái độ tiêu cực như im lặng với con cái, giận dữ to tiếng với chúng, hoặc ngay cả không ngó ngàng đến chúng. Thật ra, thinh lặng là đặc tính chung của tuổi vị thành niên. Khi từ giả tuổi thơ để bước vào tuổi thiếu niên, ai cũng phải bước qua giai đoạn khủng hoảng ấy. Nắm bắt được tâm trạng ấy của con cái, thiết tưởng cha mẹ cần phải có thái độ cảm thông với chúng hơn. Trong cụ thể, thay vì dồn ép chúng, cha mẹ nên dành cho chúng một khu vực riêng tư. Nhưng quan trọng hơn cả, cha mẹ cần nhớ rằng, dù có thinh lặng hay tỏ ra bất cần, trong thực tế, lúc nào con cái cũng cần đến cha mẹ. Họ nên sẵn sàng trao đổi với chúng về mọi việc, một trong những thay đổi khác của con cái khi bước vào tuổi vị thành niên, là không thích sinh hoạt chung với gia đình. Khi trở thành thiếu niên, chúng tự nhiên thích tách rời ra khỏi sinh hoạt chung của gia đình. Có đi chợ hay đi đến nhà thờ chung với cả gia đình, chúng cũng chỉ làm một cách miễn cưỡng mà thôi. Chúng cần nhiều thời giờ riêng để nói chuyện với bạn bè qua điện thoại, để ngồi một mình suy tư, để tham gia vào một số sinh hoạt trong trường lớp hay của nhóm bạn riêng của chúng. Những khoảng thời giờ riêng tư này gộp lại thành một khối lượng thời gian lớn xa cách gia đình. Các bậc cha mẹ thường không muốn chấp nhận những giờ phút riêng tư này của con cái vị thành niên. Mỗi lần gọi đi chơi là đứa con cưng la lên thích thú. Này đột nhiên dở chứng, đòi ở nhà một mình. Nhiều cha mẹ nóng giận la hét lên, khiến cho con cái lại càng thêm khó chịu và muốn nổi loạn hơn. Cha gặn mãi, con cái ở lứa tuổi này chỉ nói một câu: con muốn ở nhà một mình thôi. Để được ở nhà, con cái thường nghĩ ra nhiều mánh khóe hơn. Chúng sẽ tìm đủ mọi lý do để xa lánh cha mẹ và gia đình nhiều hơn. Các bậc phụ huynh khôn ngoan thường tôn trọng quyết định ở nhà một mình của con cái vị thành niên, nhưng đồng thời vẫn luôn tỏ ra quan tâm về sinh hoạt một mình của chúng. Cuối cùng, còn có một nét nổi bật khác trong tâm lý của tuổi vị thành niên. Đó là vui đó, buồn đó. Vừa ca hát xong, lại ngồi làm lì. Những thay đổi đột ngột đó là chuyện rất bình thường của con cái vị thành niên. Cha mẹ không nên xem đó là điều quan trọng để làm lớn chuyện. Cơ thể của con cái ở vào tuổi này đang vươn lên, đang nứt da, đang căng xương, nở thịt. Có rất nhiều nguyên nhân làm cho chúng cư xử chẳng khác nào những con khỉ con. Dĩ nhiên, bên cạnh những thay đổi rất bình thường ấy của tuổi vị thành niên, cha mẹ cũng cần quan tâm đến những biểu hiện của trầm cảm hay bệnh tâm lý, vốn đòi hỏi một sự săn sóc và chữa trị đặc biệt. Trường hợp cha mẹ không thể trực tiếp nói chuyện được với con cái, họ nên tìm những người nào mà chúng cảm thấy đến gần một cách dễ dàng hơn để tâm sự, để chia sẻ. Họ có thể là cô, cậu, dì hoặc anh, chị, em họ, vân vân. Có khi, những người này giúp đỡ cho con cái ở tuổi vị thành niên nhiều hơn chính cha mẹ. Nói tóm lại, đối với con cái ở tuổi vị thành niên, cha mẹ không nên trực tiếp đương đầu, mà hãy bình tĩnh theo dõi. Họ nên nhớ rằng tuổi vị thành niên thường phải trải qua khủng hoảng, và khủng hoảng chỉ là giai đoạn tạm thời mà thôi. Khi sự thay đổi đã chín mùi, thì mọi sự sẽ đâu vào đó. Một khi đã vượt qua được cơn khủng hoảng, con cái sẽ trở lại quan hệ bình thường với cha mẹ. Dĩ nhiên, với một cung cách trưởng thành hơn. Gia đình lúc đó sẽ tràn đầy sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, mặc cho tuổi tác có khác biệt. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục hiểu đề sống đức tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục hiểu đề sống đức tin tuần này, Linh mục Luce Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài
Thánh Linh và Chúa Kitô trong lịch sử cứu độ.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta đang tìm hiểu tương quan giữa bí tích thánh thể với Chúa Thánh Linh. Trong bài trước, chúng tôi đã lượt qua lịch sử của tranh luận giữa thần học Công giáo và thần học chính thống từ thời Trung Cổ, liên quan tới lúc bánh và rượu được biến đổi thành mình và máu Chúa Kitô. Thần học Công giáo dựa theo lúc phân tích kinh điển về mô thức bí tích khẳng định rằng những lời truyền phép, tức là những lời của Chúa Giêsu, đây là mình thầy, đây là chén máu thầy, làm thay đổi bản tính của bánh và rượu. Thần học chính thống chủ trương rằng bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa nhờ lời kính thần này Chúa Thánh Thần, tiếng Hy Lạp gọi là Epiclesis. Cuộc tranh luận này đã kéo dài cho tới Công đồng Vatican II. Nhờ những cuộc nghiên cứu lịch sử và đối thoại đại kết, người ta nhận thấy rằng cả hai chủ trương đều khiếm khuyết. Chủ trương của thần học kinh điển thiếu sót ở chỗ tách rời các lời mô thức ra khỏi bối cảnh là kinh nguyện tạ ơn. Chủ trương thần học đông phương thiếu sót ở chỗ chỉ giới hạn trong khẩn nài Epiclesis vào một công thức mà bỏ qua chiều kích khẩn nài của toàn thể kinh nguyện tạ ơn. Vì thế, để vượt qua những tranh luận một chiều, cần phải nhìn đến toàn cảnh của kinh nguyện tạ ơn và nhất là cần phải liên tục nhìn tới mối liên hệ chặt chẽ giữa lời Chúa và thần khí, giữa Đức Kitô và Thánh Linh trong suốt dòng lịch sử cứu độ. Chiều hướng khẩn nài trong kinh nguyện tạ ơn. Epiclesis, gốc Hy Lạp của bởi hai từ epi có nghĩa là trên và kalein có nghĩa là kêu gọi. Epiclesis có nghĩa là kêu cầu từ trên xuống. Trong bối cảnh phong vụ, Epiclesis là kêu cầu danh Chúa, kêu xin Chúa tỏ hiện, van nài Chúa can thiệp. Trong Kinh Thánh, việc kêu cầu danh Chúa đồng nghĩa với việc chúc tụng Thiên Chúa với hai chuyển động. Trước hết là chúc tụng và tạ ơn về những công trình mà Ngài đã thực hiện, từ trên từ dưới đi lên. Kế đến là xin Chúa nhớ lại tình thương và tái diễn trong hiện tại, từ trên đi xuống. Cả hai chuyển động này làm nên cấu trúc của kinh nguyện tạ ơn. Trước hết, tạ ơn Thiên Chúa khi nhớ tới công trình cứu chuộc đã diễn ra trong mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Thứ hai là khẩn nài ban cho dân Chúa ngày hôm nay được thông dự vào những hồng ân đó. Toàn thể kinh nguyện tạ ơn trong cả hai chuyển động chúc tụng và khẩn nài được dâng lên Chúa Cha nhờ Đức Giêsu Kitô trong sự hiệp nhất của Thánh Linh. Tuy nhiên, theo các sử gia, phần khẩn nài được hướng cách riêng tới Thánh Linh. Có lẽ tại vị bên Đông Phương và hội thế kỷ thứ 4, giáo hội phải đương đầu với nhiều lạc thuyết liên quan đến bản tính của ngôi ba Thiên Chúa. Dù sao, kinh cận này có thể hướng trực tiếp tới Thánh Linh, lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến, hoặc là hướng lên Chúa Cha để xin phái Thánh Linh xuống trên hậu thánh. Nhờ những cuộc nghiên cứu lịch sử và sự thành hình các truyền thống phụng vụ, cũng như nhờ những cuộc đối thoại lại kết ở thế kỷ thứ 20, người ta nhận thấy rằng, để giải quyết cuộc tranh luận về Epiclesis, cần phải có một cái nhìn bao quát hơn về lịch sử cứu độ đặt trong mối tương quan với ba ngôi Thiên Chúa. Một cách cụ thể hơn, cuộc tranh luận giữa thần học Tây Phương và Đông Phương về nguyên nhân thánh hiến bánh và rượu cần phải nhìn trong mối liên hệ giữa Chúa Kitô với Thánh Linh trong nhiệm cục cứu độ, kể từ khi tạo dựng vũ trụ cho tới lúc mới được nhập thể, cũng như từ cuộc tử nạn, phục sinh và lên trời của Đức Kitô cho tới ngày quang lâm. Chúng thấy ôn lại tương quan giữa lời Chúa và Thánh Linh trong lịch sử cứu độ nói chung, rồi từ đó đi vào đề tài cụ thể về tác động của Thánh Linh trong bí tích thánh thể. Dựa theo chứng tích của các bản văn phòng vụ, các giáo phụ, các văn kiện của giáo hội cận đại, được đúc kết lại trong sách giáo lý hội thánh công giáo từ số 1091 tới 1109. Thánh Linh trong phục vụ nói chung. Phục vụ là cuộc tuyên dương công trình của Thiên Chúa, cử hành những việc mà Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử cứu độ. Trước đây, chúng ta đã nói tới việc trao ban tình yêu giữa ba ngôi Thiên Chúa. Từ sự trao ban nội tại giả dào đó mà trào ra sự trao ban tình yêu cho các loài thụ tạo, được bộc lộ nơi lời và thần khí, được Thánh Eronio ví như là hai bàn tay ôm ấp của Chúa Cha. Lời và thần khí luôn luôn liên kết với nhau từ lúc tạo dựng cho tới thời cánh chung. Các giáo phụ Đông Phương và Tây Phương thường nêu bật sự liên kết đó dựa trên các đoạn văn kinh thánh. Thần khí và lời Chúa trong lịch sử cứu độ. Tạo dựng. Mặc dù phải chờ đến Tân Ước mới có mặt khải trọn vẹn về Thánh Linh như một ngôi vị, nhưng mà ý tưởng về thần khí Chúa đã xuất hiện ngay từ những trang đầu của Kinh Thánh. Việc tạo dựng vũ trụ được thành hình do lời Chúa phán, cùng với thần khí Chúa lượn trên mặt nước tự như con chim ấp ủ sự sống. Sách Sáng Thế chương 1 câu 2. Dịch ra đã viết như thế này. Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo ra muôn tinh tú. Thánh Vịnh 33 câu 3. Trong Cựu Ước, các ngôn sứ được coi như là những sứ giả của lời Chúa, nhưng đồng thời cũng là những người được thần khí Chúa thúc đẩy. Thực ra, thần khí Chúa cũng đã gợi lên những sứ giả khác nữa, chẳng hạn như là các thủ lãnh, các vua. Và đặc biệt, việc Messia lý tưởng được trình bày như là một kẻ đầy thần khí. Isaiah 11:2, 42:16, 61:14. Hơn thế nữa, Thiên Chúa còn hứa rằng, vào thời cánh chung, thần khí sẽ được đổ tràn trên toàn dân Israel, biến đổi họ thành thọ tạo mới. Thần khí Chúa sẽ bày tỏ lời Chúa, mặc khải ý định của Chúa, kiện toàn giao ước của Chúa với toàn dân. Mầu nhiệm nhập thể. Những lời hứa về Đấng Messia được hoàn tất ở nơi Đức Kitô, lời Chúa nhập thể. Cuộc nhập thể cũng có thể coi như là một tác động của Thánh Linh. Thực vậy, những trang đầu tiên của Tin Mừng đã nói tới sự can thiệp của Thánh Linh vào việc thành hình của Đức Giêsu trong lòng của Đức Trinh Nữ Maria. Luca 1:35, Matthew 1:20. Mầu nhiệm vượt qua. Tin Mừng Thánh Luca nêu bật cách riêng sự can thiệp của Thánh Linh trong sứ vụ của Chúa Giêsu. Thánh Linh ngự xuống Đức Giêsu vào lúc bắt đầu việc chịu phép rửa ở sông Hỏa Giang. Thánh Linh đưa Đức Giêsu lên hoang địa để chịu cám dỗ, và nhờ sức mạnh Thánh Linh mà Đức Giêsu trừ quỷ. Hơn thế nữa, Thánh sử Luca đã đọc toàn thể sứ vụ của Đức Giêsu như là việc hoàn tất lời ngôn sứ Isaiah viết rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xếp dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho cả nghèo hèn. Tin Mừng Thánh Gioan trình bày sứ mạng của Chúa Giêsu là trao ban thần khí Chúa cho nhân loại, và điều này được thực hiện nhờ mầu nhiệm thập giá. Thật vậy, vào dịp bế mạc lễ liệu ở Jerusalem, Chúa Giêsu tuyên bố rằng: Ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống. Rồi Thánh sử chú giải: Đức Giêsu muốn nói về thần khí mà những kẻ tin vào người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bây giờ họ chưa được thần khí vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh. Tin Mừng Thánh Gioan chương 7 câu 37-39. Sự tôn vinh sẽ diễn ra lúc Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá và sống lại. Và lúc Chúa Giêsu chết trên thập giá, Thánh Gioan ghi rõ: Người gục đầu xuống và trao thần khí. Chương 19 câu 30. Thế rồi vào ngày phục sinh, người đã thổi hơi vào các môn đệ và bảo: Anh em hãy nhận lấy thần khí. Chương 20 câu 22. Thánh Phaolô muốn đưa bật rằng thần khí đã làm cho Đức Kitô được phục sinh, nghĩa là đã biến đổi thân xác của người trở nên thân thể thần khí, Roma 1:4, 1 Corinto 15:45, 2 Corinto 13:4. Thời của hội thánh. Những đoạn văn vừa chứng dẫn cho thấy rằng Thánh Linh hợp tác với Đức Kitô trong việc hoàn tất công trình cứu độ từ lúc nhập thể cho tới lúc phục sinh. Kế đến, Đức Kitô đã cử Thánh Linh đến với các môn đệ để giúp cho họ chu toàn sứ mạng làm chứng cho tin mừng. Vai trò của Thánh Linh với các môn đệ được Chúa Giêsu đề cập trong bài chia sẻ ở nhà tiệc ly, Gioan chương 14 câu 16-17, được mô tả chi tiết trong sách Tông đồ Công vụ. Danh hiệu của Ngài là Thần khí của chân lý. Thánh Linh không mặc khải chân lý mới, cho bằng nhắc nhở các môn đệ những điều mà họ đã được Chúa Giêsu và rồi cùng với các môn đệ làm chứng cho chân lý. Nói tóm lại, trong suốt lịch sử cứu độ có một sự liên kết chặt chẽ giữa lời và thần khí, và điều này cũng được thực hiện trong phục vụ bí tích như sẽ trình bày trong bài tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Bộ phim The Green Mile, tạm dịch là Dặm Xanh, do điện ảnh Mỹ sản xuất năm 1999, là một bộ phim giả tưởng đầy tính nhân văn và hiện thực về con người và xã hội của miền Nam nước Mỹ vào những năm đầu thế kỷ 20. Nội dung của bộ phim xoay quanh nhân vật John Coffey, một người da đen chịu án oan vì lòng tốt của mình. Lúc nhìn thấy thi thể hai cô con gái nhỏ của một người da trắng trong vùng bị hãm hiếp và giết hại, John đã ôm lấy hai thi thể đó và bật khóc. John bị cảnh sát bắt giam và bị kết án tử hình trên ghế điện. Trong khi chờ ngày thi hành án, John bị đưa đến trại tử tù, nơi mà con người nhân danh công lý hoặc dùng sức mạnh của mình để ức hiếp và chà đạp lên người khác. Nơi địa ngục trần thế đó, John trở thành đại diện cho một con người lương thiện phải chịu đựng những đau đớn, bất công của sự hung ác và tàn nhẫn của con người. Chính lòng tốt và sự lương thiện đã làm xuất hiện nơi anh một sức mạnh siêu nhiên có thể truyền ý nghĩ tích cực qua sự tiếp xúc cơ thể người khác để chữa bệnh và làm tan biến nỗi đau của họ. Ở những thước phim cuối, John vẫn bị hành hình trên ghế điện. Cái chết của anh, một người tù vô tội, đã bước vào địa ngục trần gian chỉ vì ánh lửa tình người, luôn le lói nơi con tim và cuộc sống của mình, đã được bừng lên thành vầng sáng của lòng nhân ái, vẫn đọng lại trong hồi ức của người quản giáo trại tù hiền lành, tử tế, nhân hậu và có đức tin tên là Paul Edgecombe John, cũng như trong lòng của những ai đã từng xem qua bộ phim Dặm Xanh. Hơn 20 năm qua, bộ phim này vẫn là một trong những tác phẩm điện ảnh gây xúc động lòng người với thông điệp bất cứ cộng đồng xã hội nào cũng có bất công, bạo lực và đau khổ. Những ai can đảm sống với lòng nhân ái và sự lương thiện, dù có chết vẫn không bao giờ bị rơi vào quyền lạc. Quý vị và các bạn thân mến, thời đại nào cũng vậy, con người luôn phải sống giữa sự nhập nhằng của ánh sáng và bóng tối, sự thiện và sự ác. Do vậy mà nơi đâu cũng cần lắm những con người dám sống và chết vì lòng nhân ái và công lý. Người tử tù mang tên John trong bộ phim Dặm Xanh đã mang lấy án oan vì hành vi biểu hiện tình thương của mình đối với hai nạn nhân vô tội. Trong nhà tù, nơi đầy bóng tối của sự tức tối, bạo lực, bất công và thù hận, anh vẫn tỏa sáng bởi sự tử tế và chất phác của mình. Bất chấp thái độ khinh miệt, căm ghét của những người thiếu thiện cảm và hay đối đầu với mình, anh vẫn dùng năng lực đặc biệt của mình để chữa bệnh cho người khác. Lối sống tốt lành đó của John đã cảm hóa được nhiều người bạn tù và giúp anh có được tình bạn tốt đẹp với người quản giáo trong trại giam đó. Do vậy, khi John chấp nhận cái chết theo bản án mà lẽ ra phải là của kẻ đã thủ ác, những người biết được sự vô tội của anh mà không thể lên tiếng cho sự thật đã phải tiếp tục chịu sự dằn vặt của lương tâm suốt quãng đời còn lại. Khi xã hội luôn còn đó sự đối đầu giữa sự thiện và cái ác, lòng can đảm và nỗi sợ hãi, sự thật và màn trá, bất cứ ai chọn đứng về sự thiện, can đảm cất lên tiếng nói của sự thật, thì dù bị bách thải, vẫn gióng lên được hồi chuông làm bừng tỉnh cảm thức về chân lý của con người. Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta long trọng mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô của đấng cứu thế. Suốt cuộc đời của mình, thánh nhân đã chu toàn vai trò dọn đường cho đấng cứu thế, là tiếng kêu gọi về cảm thức về tôn giáo, về sự thiện và đời sống luân lý nơi những sa mạc khô cằn của lòng người. Trong bối cảnh đất nước Do Thái bị đế quốc Roma cai trị hạ thấp, dân chúng lầm than vì vua cai trị đất nước là một hôn quân, Thánh Gioan Tẩy Giả đã dám lên tiếng can ngăn, tố cáo hành vi loạn luân của nhà vua với chị dâu mình là bà Herodia. Chính vì đứng về phía chân lý mà thánh nhân đã bị mẹ con bà Herodia lập kế khiến ngài phải rơi đầu dưới tay vua Herode. Cuộc sống của chúng ta hôm nay vẫn còn đó bao bất công, sai lầm cùng với sự thờ ơ, vô cảm của con người về luân lý và đạo đức. Chúng ta cầu xin Chúa khơi dậy ý thức về vai trò làm ngôn sứ của Chúa trong tâm hồn của mọi người, để tiếng nói của chân lý, công bằng và tình yêu vẫn được vang lên ở mọi nẻo đường của cuộc sống. Lạy Chúa, Thánh Gioan Tẩy Giả đã không khuất phục các thế lực sai trái mà dám nói lên sự thật để bảo vệ công lý bất chấp tù đày và cái chết. Xin Chúa thanh luyện lòng trí và cuộc sống của chúng con khỏi những thói xấu và tệ nạn của thời đại, để một khi sống trong sự thật và chân lý của Chúa, chúng con cũng trở thành những ngôn sứ của Chúa trong cuộc sống hôm nay. Amen.
Chúa phải được lớn lên, Chúa còn con thì nhỏ lại. Chúa phải được lớn lên, Chúa được con con phải nhỏ bé đi, để con chỉ thấy Chúa thôi, để con chiêm ngắm không ngơi đời con. Tan trong nhưng con không lụi tàn mà cháy mãi sáng mãi. Vâng lạy Chúa, trong bóng đêm tâm hồn xin cho con tìm lại chính mình, nhận biết Ngài hằng đáng được tôn vinh. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.